thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 94 với đề tài Hãy trao gánh nặng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, ai là người đang mang gánh nặng tội lỗi? Chúa Giêsu hứa sẽ làm gì cho họ? Câu hỏi thứ hai, Chúa Cứu Thế Giêsu cất gánh nặng tội lỗi cho chúng ta bằng cách nào? Câu hỏi thứ ba, Đấng bằng lòng mang gánh nặng cho chúng ta tự giới thiệu về Ngài như thế nào? Lời giới thiệu đó khích lệ chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Trong câu 27, Chúa đã công bố một chân lý về sự cứu rỗi, đó là mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Rồi Ngài kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Chúng ta sẽ thắc mắc ai là người mệt mỏi và ai là người mang gánh nặng. Một người có thể mang gánh nặng của tội lỗi hoặc mệt mỏi dưới gánh nặng bởi những sự đòi hỏi quá đáng của những lễ nghi tôn giáo như có nói đến trong Matthew chương 23 câu 4. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta. Hay trong công vụ các sứ đồ chương 15 câu 10. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Tuy nhiên, trong phạm vi bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta chỉ nói đến gánh nặng tội lỗi. Chúa Cứu Thế Giêsu đang kêu gọi những ai đang thật sự mệt mỏi và nặng gánh tội lỗi. Chúa Giêsu đã từng phán rằng, ta đến chẳng phải để gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Rồi một lần khác nữa, Chúa phán rằng, con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Câu hỏi thứ nhất, ai là người đang mang gánh nặng tội lỗi? Chúa Giêsu hứa sẽ làm gì cho họ? Qua lời Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ ràng ai là người đang mang gánh nặng tội lỗi. Một vị vua được sự tôn quý của toàn dân Israel tên là David đã cất tiếng than. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi, theo Thi Thiên 51 câu 5. Vì sự gian ác tôi vượt quá đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng, theo Thi Thiên 38 câu 4. Sứ đồ Phao-lô nhớ lại những ngày trước, lúc ông còn là một tín đồ trung kiên và nhiệt thành với Do Thái giáo, ông đã thành thật mà công nhận. Ta ngày trước vốn là người phạm tội, hay bắt bớ, hung bạo vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Rồi bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh, Phao-lô đã viết trong thư Roma: mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi cũng như bạn, chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều mang trên vai gánh nặng tội lỗi. Nhìn bước chân siêu tó của con người dưới sức nặng của tội lỗi, Chúa Giêsu cất tiếng gọi: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Đến cùng Chúa Cứu Thế Giêsu có nghĩa là tin nhận Ngài, là nương cậy vào Ngài, là giao thác đời sống mình cho Ngài. Viên quan thâu thuế Sa Chê đến cùng Chúa khi ông chạy nhanh về mở cửa rước Chúa vào nhà, mời Chúa vào lòng mình. Người phụ nữ đau khổ bởi chứng bệnh mất huyết đến cùng Chúa khi bà hạ thấp mình xuống rờ trôn áo Ngài với đức tin Chúa sẽ chữa lành cho mình. Thầy đội đến cùng Ngài khi đứa đầy tớ mình mắc bệnh bại liệt, với đức tin ông quả quyết rằng Chúa không cần đến nhà ông, mà Ngài chỉ cần phán một lời, đầy tớ ông sẽ lành. Và còn rất nhiều người nữa đã đến với Chúa Cứu Thế, để rồi chẳng những Ngài cất đi cho gánh nặng tội lỗi, mà còn cất thêm cho những gánh nặng về buồn lo, bệnh tật. Cho đến hôm nay, đã có biết bao nhiêu tội nhân chạy đến cùng Ngài. Bạn đã đến cùng Chúa Cứu Thế Giêsu chưa? Kìa, tiếng Chúa vẫn đang mời gọi, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đây chính là cốt lõi của vấn đề. Đến với Chúa Giêsu để được gì? Được yên nghỉ. Có chắc không? Trong thực tế, nếu một người nào đó hứa lời như vậy, thì chúng ta cần phải xem xét lại cho kỹ, người ấy có thật lòng muốn giúp tôi không? Nếu người ấy thật lòng muốn giúp, thì cũng cần phải xem xét người ấy có khả năng giúp hay không? Và có lẽ còn nhiều nghi vấn khác nữa. Nhưng Chúa Giêsu, đấng kêu gọi, đấng hứa giúp chúng ta, là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, muôn vật ở trong tay Ngài, là đấng yêu thương, Ngài muốn cứu giúp mọi người, và rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã làm chứng về sự cứu giúp của Ngài. Ngày nay, nếu cần nghe, chắc chúng ta cũng không tài nào nghe hết được những lời làm chứng về sự cứu giúp của Ngài trên đời sống những con người đã đáp tiếng gọi mà chạy đến cùng Ngài. Nhiều người vẫn nghĩ, nói vậy, chứ không dễ gì có được sự yên nghỉ giữa trần thế đầy phong ba bão táp này. Đúng vậy, sẽ vô cùng khó khăn để có thể kinh nghiệm được sự yên nghỉ như Chúa hứa nếu chúng ta không hiểu rõ lời Chúa cũng như ý của Ngài. Chúa phán thế nào? Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cần chú ý đến chữ cho. Chúa phán rằng ta sẽ cho. Ồ, chúng ta khám phá ra được sự yên nghỉ là món quà Chúa ban cho. Điều mà con người nỗ lực tìm kiếm mãi mà không được, thì ra là món quà được ban cho từ cứu Chúa chúng ta. Chúng ta không phải tìm kiếm nó tận nơi nào, cũng không cần tích lũy tiền để mua, cũng chẳng phải nỗ lực tu thân tích đức mà được. Rất đơn giản, đến cùng Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta món quà quý giá ấy. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Câu hỏi thứ hai, Chúa Cứu Thế Giêsu cất gánh nặng tội lỗi cho chúng ta bằng cách nào? Trong Thi Thiên 55 câu 22 chép: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Đấng truyền lệnh cũng là đấng thực hiện hoàn hảo công cuộc gánh vác gánh nặng cho tội nhân. Ê-sai chương 53 câu 4 cho biết: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi chúng ta đều chất trên người. Lời tiên tri Ê-sai đã được ứng nghiệm. Sứ đồ Phao-lô đã viết về sự ứng nghiệm đó như sau: Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Vua David sống trước Phao-lô khoảng 1000 năm cũng có trải nghiệm này. Ông đã hát lên lời ca ngợi Chúa: đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng ta. Theo Thi Thiên 68 câu 19, Chúa cảm động một tác giả Thi Thiên khác viết: ta đã cất gánh nặng khỏi vai ngươi rồi. Theo Thi Thiên 81 câu 6. Qua đó, chúng ta thấy những lời hứa trong Cựu Ước về việc Chúa hằng hữu mang gánh nặng cho những ai bằng lòng trao cho Ngài đã hoàn toàn ứng nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến thế gian, Ngài đã nhận lấy tất cả gánh nặng của chúng ta. Tất cả tội lỗi chúng ta đều bị đóng đinh với Ngài trên cây thập tự. Gánh nặng tội lỗi luôn đè nặng trên con người kể từ khi tổ phụ chúng ta sa vào trước cám dỗ của ma quỷ và bất tuân lời Chúa dạy. Đó là một gánh nặng khó mang và cũng là gánh nặng không thể gỡ bỏ bằng sức người. Chỉ có một giải pháp duy nhất là đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Ngài để được sự tha tội, trút bỏ gánh nặng tội lỗi để bước đi với Ngài trong sự sống mới. Câu hỏi thứ ba, Đấng bằng lòng mang gánh nặng cho chúng ta tự giới thiệu về Ngài như thế nào? Lời giới thiệu đó khích lệ chúng ta điều gì? Chúng ta hãy nghe, Đấng có quyền cất gánh nặng tội lỗi khỏi vai chúng ta và ban sự yên nghỉ cho chúng ta tự giới thiệu về Ngài. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Ồ, Đấng quyền năng vĩ đại đến nỗi có thể mang hết mọi gánh nặng của nhân loại và ban cho loài người sự yên nghỉ lại là Đấng nhu mì và khiêm nhường. Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vậy, để thật sự được yên nghỉ, chúng ta sẽ học theo Chúa và làm người nhu mì khiêm nhường giữa thế gian, giữa mọi người thì chắc chắn sự yên nghỉ của Ngài sẽ gắn chặt lấy đời sống chúng ta. Học mô tả một tiến trình, không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể học xong và có được bản tính nhu mì khiêm nhường như Chúa Giê-xu. Vậy nên, chữ học mà Chúa dùng cho biết Chúa muốn chúng ta đi theo Ngài, gần gũi với Ngài và mỗi ngày trải nghiệm chính sự sống của Chúa trong mình và trở nên môn đồ khiêm nhu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu vẫn khích lệ chúng ta, nếu không chúng ta sẽ ngại ngùng khi phải mang ách của Ngài. Chúa phán tiếp, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ách dễ chịu là ách vừa vặn, không làm khó chịu, trầy vai hay trầy cổ. Cái ách của Chúa kỳ diệu đến nỗi vừa vặn cho tất cả mọi hoàn cảnh, mọi con người. Một môn đồ của Chúa khi đã thuận phục Ngài thì nhận ra rằng sống đẹp lòng Chúa, làm theo ý Chúa không phải là điều nặng nề nữa, mà ngược lại nó trở nên nhẹ nhàng. Lời Chúa phán có ý nghĩa từng chữ một. Cảm tạ Chúa, ách Chúa dễ chịu và gánh Ngài lấy làm nhẹ nhàng cho con, vì đó là ách và gánh của tình yêu. Thế gian ngày nay vẫn còn cố mang gánh nặng tội lỗi đang đè bẹp loài người đến chết. Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn cho một ai chết mất cả. Ngài muốn mọi người ăn năn. Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn đang đứng trước cửa mời gọi mọi người. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy trao gánh nặng cho Ngài để được yên nghỉ nhẹ nhàng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, từ câu 28 đến câu 30, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 95 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi sợ dùng quạc Chúa bởi tội bột vân, nhưng nay tôi được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Ấy chính cấp tích tôi vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến chuộc tôi. Xin ban phước cho phép kẻ tội Chúa yêu này, đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy. Xin cửa nhận vui vẻ hết lòng làm chứng, ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Ấy chính cấp tích tôi vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến chuộc.